Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 21 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 21, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Khi những người con thật của Chúa mỗi ngày đang hết lòng góp phần mở mang, gây dựng hội thánh Chúa ngày càng lớn mạnh hơn, thì ma quỷ vẫn cứ ngày đêm nỗ lực tìm cách công kích nhằm gây tổn hại cho hội thánh của Chúa. Một trong những phương cách đã được ma quỷ sử dụng ngay từ buổi ban đầu chính là bẻ cong sự thật, làm cho người nghe tưởng rằng đó chính là lời Chúa, nhưng thực chất chẳng phải như thế. Hội thánh Ê-phê-sô lúc bấy giờ cũng đang đối diện với tình trạng này. Có những người đang cố truyền dạy những giáo lý thoạt nghe cũng tưởng rằng đó là lẽ thật, vì cũng trưng dẫn những hình ảnh trong Kinh Thánh, nhưng sứ đồ Phaolô cho biết rằng đó chính là đạo giả hay là tà giáo. Hậu quả của việc nghe theo tà giáo đã gây tổn hại vô cùng cho hội thánh. Không những đời sống tâm linh người theo tà giáo bị hư hoại, nhưng còn làm cho các mối liên hệ thiện lành trước đây trong hội thánh cũng bị lung lay và có nguy cơ bị phá đổ. Vì vậy cho nên, mọi người con Chúa cần phải luôn tỉnh thức, hiệp cùng người lãnh đạo hội thánh để phát hiện ra sớm và ngăn chặn kịp thời sự tấn công của tà giáo. Thực tế cũng đã từng xảy ra tại Việt Nam, khi hàng ngàn con dân Chúa từ các hội thánh địa phương khắp nơi cùng trở về dự chương trình kỷ niệm 500 năm ngày khải chánh giáo hội, thì những người theo tà giáo với tên gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã trà trộn vào trong đám đông để truyền rao tà thuyết của mình. Đặc điểm của những người truyền đạo giả đó là nói chuyện và trưng dẫn thật lưu loát những câu kinh thánh, miệng nói huyên thuyên những điều họ đã học thuộc lòng. Khi người nghe không muốn tiếp xúc thì họ không dễ dàng buông tha, nhưng cứ tìm mọi cách để tiếp tục nói. Lúc bấy giờ, một nhóm tín hữu đến từ vùng cao nguyên đã quyết định hiệp lại và la lớn lên rằng: "Tà giáo! Tà giáo!" Bị phản đối cách mạnh mẽ và đối diện với sự phản kháng quyết liệt của các tín hữu sắc tộc, những người rao truyền tà giáo này không có cách nào khác hơn là lần lượt kéo nhau ra khỏi đó và đi nơi khác. Cũng có người làm chứng lại rằng, sau khi nghe những giáo thuyết sai trật đó, mặc dù hoàn toàn không tác động làm lay chuyển lẽ thật mình đã tin, tuy nhiên khi trở về, tâm trí cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như một người mặc bộ áo mới rất đẹp, bỗng bị người khác làm văn chất ô uế bám vào vậy. Sứ đồ Phao-lô cũng đã hướng dẫn một sư trẻ Timôthê phương cách để đối phó với những người truyền đạo giả tại Ê-phê-sô như thế. Quan trọng trước nhất là răn bảo, nghiêm cấm họ không được tiếp tục truyền tà giáo nữa. Tiếp đến là đừng nghe đến những tà thuyết đó. Ông nói, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bỏ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời là công việc được trọn bởi đức tin, theo câu 3b và câu 4. Phương cách tốt nhất mà sứ đồ Phao-lô hướng dẫn tại đây đó chính là đừng nghe những lời phù ngôn, nghĩa là không những không tiếp nhận tà thuyết làm lay chuyển lẽ thật mình đã tin, nhưng cũng không để cho những lời huyễn hoặc hoang đường đó tiếp tục có cơ hội truyền đến với mình nữa, vì điều đó chẳng ích chi cho tâm linh mình và cho công việc nhà của Chúa cả. Khi viết thư để hướng dẫn người con tinh thần khác là Tích và hội thánh tại Corét, sứ đồ Phao-lô cũng đã nhắc lại về cách ứng phó với những người dạy tà giáo như thế. Ông viết trong thư Tích chương 3 như sau: "Lời này là chắc chắn. Ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình, theo thư Tích chương 3 từ câu 8 đến câu 11. Một cám dỗ mà những người con Chúa rất dễ đối diện, đó là sau khi nghe những lời sai trật của người dạy tà giáo, thì ban đầu mình có thể bình tĩnh để khuyên bảo họ ăn năn. Nhưng rồi vì những kẻ theo tà giáo từng rất kiêu ngạo và lì lợm, cứ tiếp tục biện luận cho rằng mình mới là người được sự khải tỏa mới để hiểu kinh thánh cách chính xác hơn, còn niềm tin theo truyền thống xưa nay thì đã lỗi thời, sai trật. Cứ như vậy sẽ làm cho người nghe cảm giác khó chịu, rồi dần dần đi đến sự thiếu kềm chế và rất dễ bị cuốn vào những cuộc tranh luận gay gắt như chính điều sứ đồ Phao-lô cảnh báo, đó là sự cãi lẽ dại dột. Điều mà người con thật của Chúa quan tâm hướng đến chính là làm việc lành, vì đó là điều tốt lành và đem đến sự ích lợi trong việc gây dựng đời sống đức tin cho người khác. Còn những sự cãi lẫy dại dột chỉ làm tổn hại tâm linh cho chính mình và những người nghe đến mà thôi. Tiếp tục chỉ rõ về tình trạng của những người quyết tâm theo tà giáo, thì sứ đồ Phao-lô có những sự hướng dẫn cách mạnh mẽ, dứt khoát trong thư gửi cho ông Tích như sau: "Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu khắc bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: người Cơ-rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biến. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chớ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ giấy và chẳng tin thì không sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ giấy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Theo Thư Tích chương 1 từ câu 10 đến câu 15. Vậy nên, dù tình trạng dạy tà giáo này xảy ra đối với bất kỳ hội thánh nào, bất cứ nơi đâu, thì phương cách để đối phó với tà giáo chính là bày tỏ thái độ cứng rắn. Nếu không lay chuyển họ quay trở lại với lẽ thật được, thì cũng hãy dứt khoát lánh xa, không để những điều sai trật họ truyền bá, làm tổn hại đến niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đừng nghe phụ ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy. Bài học áp dụng. Sự xuất hiện tà giáo không những chỉ xảy ra trong các hội thánh ngày trước, nhưng càng rõ ràng hơn, xuất hiện nhiều hơn trong thời đại ngày nay. Như lời Chúa đã cảnh báo trong Khải Huyền chương 12, câu 12 rằng, ma quỷ biết thì giờ nó không còn nhiều, nên càng trở nên giận hoảng. Vì vậy, nên nhiều tiên tri giả xuất hiện, nhiều đạo giả càng được truyền đến nhiều hơn bởi những giáo sư giả của chúng. Mỗi chúng ta ngày nay cần phải hết sức cẩn thận, chuyên tâm học lời Chúa để nắm vững chân lý cứu rỗi mà mình đã tin nhận, hết lòng làm theo sự dạy dỗ của lời Chúa mà sống cuộc đời tin kính, đúng mục đích. Đừng chú tâm vào những sự tranh cãi vô ích với những lý lẽ dạy dỗ của tà giáo, nhưng ngược lại, hãy lánh xa những người như thế, đồng thời hãy chăm chỉ làm việc lành để giúp đỡ cho đức tin những người anh em mình trong Chúa. Nguy cơ về việc bị tấn công bởi tà giáo có xuất hiện trong hội thánh chúng ta đang sinh hoạt hay không? Chúng ta có phương cách đối phó với tà giáo theo lời Chúa hướng dẫn hay chưa? Đó là những điều mỗi chúng ta cần cảnh tỉnh, quan tâm để nhận biết kịp lúc và có sự đối phó kịp thời trước nguy cơ tà giáo đang lan truyền mạnh mẽ ngày nay. Bài học Kinh Thánh theo Thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 22 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đến nỗi đã ban con một của Ngài là Giê-xu. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất bao giờ, không bị hư mất bao giờ, mà được sự sống sự sống đời đời. Amen. Chúa Trời yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài là Giê-xu. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất bao giờ, không bị hư mất bao giờ, mà được sự sống đời đời. Amen.